truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 11 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố lấy ý kiến vào nội dung điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo giao thông và phương án tổ chức giao thông tại một số điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.
Trước tình hình thời tiết cũng như dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, Trung tâm Y tế thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai kế hoạch phòng chống cao công tác phòng chống bệnh, đặc biệt là dịch bệnh virus Zika.
Để hoàn thành một công trình giao thông, ngoài đầu tư về nhân lực thì yếu tố máy móc thiết bị hiện đại sẽ giúp doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng chủ động trên mỗi gói thầu. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sáng ngày 10 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị cho ý kiến vào nội dung điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo giao thông và phương án tổ chức giao thông tại một số điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Phòng Quản lý Đô thị đã có báo cáo hiện trạng hệ thống báo hiệu đường bộ và đề xuất xử lý một số điểm ùn tắc trên địa bàn thành phố. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, hạ tầng kỹ thuật giao thông chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ, các phương tiện giao thông gia tăng đột biến. Trước thực trạng này, mặc dù các cấp cũng như các ngành chức năng đã có những giải pháp áp dụng, tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số điểm ùn tắc cục bộ vào các giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều trong ngày, như điểm giao tại đảo tròn Đồng Quang, đường Lương Ngọc Quyến, đoạn trước bến xe khách Thái Nguyên, điểm giao đường sắt Hà Thái với đường Hoàng Văn Thụ và đường Quang Trung, điểm cầu Gia Bảy giao đường Bắc Cạn, v.v. Nói về phương án giải quyết ùn ứ cục bộ tại điểm cầu Gia Bảy và ngã ba Mỏ Bạch, ông Phạm Thanh Hải, trưởng Công an thành phố nêu ý kiến.
Chỗ cái điểm cầu Gia Bảy ở đây lắp đèn xanh đèn đỏ không thể lắp được. Các đồng chí mới chỉ đề nghị là làm cầu Bến Tượng, xin thưa đồng chí có làm được thì phải mất 3-4 năm nữa. Nhưng ở đây các đồng chí chưa nói đến cái đường Bắc Sơn. Để kiến nghị ủy ban tỉnh nó đẩy nhanh cái tốc độ đường Bắc Sơn lên. Nếu không làm được cái đường Bắc Sơn thì cái đường cái đảo tròn này nó không có hiệu lực được. Cũng như đồng chí Mát nói, nó không có đường Bắc Sơn có ai chấp hành đâu mà nó bé tí chấp hành rất vô lý. Thế và cái chỗ đấy thì còn một cái nữa là đề nghị các đồng chí nghiên cứu xem mở rộng cái vòng cua ở cái chỗ đầu của Gia Bảy, thu hẹp cái vỉa hè lại. Vỉa hè đấy mới ai đi đâu mà chính cái chỗ nó cua rất hẹp, đâm ra là xe tải dài đi vào chém cua hầu hết tay trên người là do cái chém cua đấy. Thì về cái thiết kế giao thông, về cầu đường thì cái này không chỉ nghiên cứu xem lúc này thì mới mở ra được cái chỗ đấy thì mới có thoát được, bởi vì trên cầu thì không được phép đỗ dừng trên cầu rồi, báo cáo ông chí các bạn. Thế còn giải pháp lâu dài thì đúng, cũng đồng ý ông chí cầu Bến Tượng rồi này, các cái cầu Quang Vinh, cầu này cầu kia, nhưng cái đấy là dài hơn. Một cái điểm nữa ông chí chưa nêu ở đây đó là cái điểm ngã ba Mỏ Bạch. Cái đường tròn ngã ba Mỏ Bạch báo cáo ông chí giờ nó cũng rất là hẹp, cực kỳ hẹp, ông chí cứ đi thì thấy giờ ùn ứ ở đấy, cái chuyện là cũng không kém so với cầu Gia Bảy đâu, vì cái lượng công nhân ở đây, học sinh ở đây rất lớn, báo cáo ông chí như vậy. Giờ tan tầm đi về rất lớn, mà tất cả các cái chiều khu ở đây thì cũng phải nghiên cứu đến cái phương án là ngoài cái đường vành đai ra thì có tính đến đèn xanh đèn đỏ hay không, để coi như là các chiều thế nào cho nó hợp lý. Thế và ở đây trong địa bàn thành phố thì theo tôi một số ngã tư, kể cả ngã tư đường tròn đường qua, các ông chí tính đến cái phương án là cho rẽ phải trước đèn đỏ, nếu lắp đèn đỏ. Có nghĩa là khi rẽ phải nó phân luồng thôi, ông được phép rẽ, còn ông đi thẳng với ông đỗ lại. Thì nó phải tính đến coi như là mở rộng các cái vỉa hè của đấy ra như thế nào. Thế và kể cả cái đường tròn đồng quang theo tôi là phải thu hẹp lại, vừa là phương án vừa lắp đèn xanh đèn đỏ phải thu hẹp lại.
Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các ngành và phòng ban chuyên môn, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố yêu cầu Phòng Quản lý Đô thị tiếp tục các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, hoàn thiện báo cáo và đề xuất phương án giải quyết các điểm giao thông ùn tắc. Thành đoàn Thái Nguyên cử thanh niên tình nguyện phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố tổ chức phân luồng giao thông tại một số điểm nút giao thông. Ủy ban dân các phường xã, phòng giáo dục, các đoàn thể tích cực vào cuộc tuyên truyền về luật an toàn giao thông, xây dựng các kế hoạch cử các lực lượng cùng tham gia hướng dẫn phân luồng giao thông ở các điểm nóng trên địa bàn. Ngày 10 tháng 3, UBND thành phố tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến vào dự thảo đề án giảm nghèo trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 và dự thảo đề án phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Mục tiêu mà dự thảo đề án giảm nghèo thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 đặt ra là giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 0,15% đến 0,2%, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố còn dưới 1,3%. Để đạt được mục tiêu này, đề án đã đề cập các nhóm giải pháp như hỗ trợ xóa nhà rột nát, hỗ trợ về giáo dục y tế, nước sạch sinh hoạt, lắp đặt sử dụng dịch vụ viễn thông, tư vấn giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người nghèo, v.v. Tổng kinh phí thực hiện đề án trên 37 tỷ đồng. Đối với dự thảo đề án phát triển giáo dục đào tạo, thành phố đặt mục tiêu đa dạng hóa các loại hình trường học, đổi mới quản lý giáo dục, duy trì chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Kinh phí thực hiện đề án dự kiến gần 500 tỷ đồng, trong đó có nguồn ngân sách nhà nước, vốn ODA và kinh phí xã hội hóa. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Phòng Lao động Thương binh Xã hội bổ sung các giải pháp để tăng thu nhập cho hộ nghèo, vì đây là biện pháp chính để giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội nghị, đồng chí đề nghị các phòng chuyên môn chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo để trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét quyết định.
Vụ xuân năm nay, xã Thịnh Đức cấy trên 253 ha lúa với các giống chủ yếu là HKT99, Hương Thơm Kinh Bắc và BTM1. Trong đó diện tích lúa xuân sớm chiếm khoảng 10%, còn lại là lúa xuân muộn và xuân chính vụ. Do có sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo và cán bộ khuyến nông xã và sự chủ động của nhân dân, nên 100% diện tích lúa xuân của xã đều được cấy đúng khung thời vụ. Được biết vụ xuân này, xã tiếp tục duy trì triển khai mô hình cánh đồng một giống với phương pháp cấy hàng rộng, hàng hẹp, sử dụng phân viên nén NK rúi sâu tại các xóm Đồng Chanh, Đức Cường, Cầu Đá. Đến thời điểm này, các trà lúa xuân của xã đang phát triển tốt. Tuy nhiên, hiện nay thời tiết ấm, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát triển. Xã có văn bản chỉ đạo tới các xóm khuyến cáo bà con thường xuyên kiểm tra thăm đồng, kịp thời phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, chuẩn bị vật tư phân bón để bón thúc đợt một cho lúa, để cây lúa phát triển tốt, đảm bảo năng suất đề ra.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, trước bối cảnh virus Zika đã xuất hiện ở nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và mới nhất là Lào, Bộ Y tế đã ra khuyến cáo mạnh mẽ, yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Trước tình hình thời tiết cũng như dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, Trung tâm Y tế tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai kế hoạch phòng chống cao công tác phòng chống bệnh. Để hiểu hơn về virus Zika và cũng như việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng dịch, chúng tôi đã có buổi trao đổi với bà Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên về cách nhận biết phòng chống dịch bệnh.
Thưa bà, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Zika đã và đang xuất hiện ở rất nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là một số nước Đông Nam Á. Vậy Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã tuyên truyền đến người dân cách nhận biết cũng như là các triệu chứng của virus Zika sẽ có những cái biểu hiện như thế nào thưa bà?
Virus Zika được truyền bởi muỗi Aedes. Đây là loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, thì tính đến ngày 7 tháng 3 đã có 54 quốc gia và vùng lãnh thổ thông báo có sự lưu hành hoặc có sự lây truyền virus Zika. Trong đó có nhiều nước trong khu vực và sát biên giới Việt Nam. Lào là nước mới nhất ghi nhận sự lưu hành của virus Zika. Đến nay, Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp mắc virus Zika. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Y tế, nguy cơ do virus Zika xâm nhập vào nước ta và bùng phát thành dịch là rất lớn. Các dấu hiệu và triệu chứng của virus Zika khá mơ hồ và có thể kéo dài tới một tuần. Chẩn đoán virus Zika thường được khẳng định bằng xét nghiệm máu. Các triệu chứng của virus Zika gồm như sốt, phát ban, có đau các khớp, viêm kết mạc, đau cơ, đau đầu, đau phía sau mắt và có nôn. Và theo Tổ chức Y tế Bắc Mỹ thì chỉ có khoảng 1/4 số người nhiễm virus có triệu chứng.
Hiện nay, phương pháp phòng ngừa được triển khai ra sao?
Để phòng ngừa virus Zika thì có thể sử dụng các thuốc xua côn trùng để làm giảm nguy cơ bị muỗi đốt. Vì hiện nay chưa có vaccine để bảo vệ chống lại bệnh nên tránh muỗi đốt chính là mấu chốt ngăn ngừa lây truyền virus Zika. Các chuyên gia khuyên sử dụng các thuốc xua côn trùng, mặc áo dài tay, quần dài, sử dụng lưới chắn cửa sổ và cửa ra vào hoặc chạy máy điều hòa nhiệt độ và triệt bỏ những nơi có nước đọng vì đây là môi trường chung mà muỗi có thể đẻ trứng. Bộ Y tế khuyến cáo là phụ nữ có thai hoặc dự định có thai trong vòng 6 tháng tới thì không nên đến các quốc gia đang có dịch do virus Zika khi không cần thiết. Những người đi hoặc đến từ các quốc gia đang có dịch bệnh do virus Zika chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, hãy đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Bộ Y tế cũng đang phát động chiến dịch người dân tự diệt muỗi loang quang để phòng bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết. Cụ thể như người dân cần phải áp dụng các biện pháp để phòng chống muỗi đốt, diệt muỗi và bọ gậy cho gia đình và khu vực mình sinh sống như lật úp các dụng cụ, thu dọn các vật phế thải xung quanh nhà như vỏ chai, lon, hộp bia, nước ngọt, lốp xe, vật dụng phế thải, thay các bình hoa, bỏ muối hoặc dầu và các bát nước kê chân trạn tủ vì đây chính là vật dụng có khả năng chứa nước và là ổ chứa nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết.
Thưa bà, trước cái tình trạng virus Zika được phát hiện ở một số nước giáp ranh với biên giới của Việt Nam như Trung Quốc, Lào, Campuchia thì Trung tâm Y tế thành phố đã chuẩn bị các trang thiết bị y tế dự phòng như thế nào thưa bà?
Ngay sau khi có những cái thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng thì Trung tâm Y tế thành phố đã tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe và tuyên truyền phòng bệnh do virus Zika. Chúng tôi đã truyền tải tất cả các nội dung này qua hệ thống thư điện tử để tới tất cả các cái đơn vị xã phường để có thể là truyền tải thông tin một cách nhanh nhất tới người dân. Và bên cạnh đó, chúng tôi đã chủ động kiện toàn các đội cơ động phòng chống dịch bệnh và chuẩn bị các hóa chất để phòng chống dịch bệnh. Hiện tại thì đã có là 100 kg chloramin B, 3.000 khẩu trang, 2 máy phun cơ động, 300 bộ trang phục chống dịch và có 50 đôi ủng và 100 đôi găng tay. Hiện tại thì đội cơ động chống dịch đang thường trực là 24/24 giờ và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi mà có yêu cầu.
Vâng, xin cảm ơn bà đã tham gia cuộc trò chuyện này.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Chuyên mục được tài trợ bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn bài viết Doanh nghiệp xây dựng chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trên con đường xây dựng, mỗi doanh nghiệp luôn cần chú trọng đầu tư để phát triển và với những doanh nghiệp ngành xây dựng của Thái Nguyên cũng không ngoại lệ. Ngoài đầu tư về nhân lực thì yếu tố máy móc thiết bị hiện đại sẽ giúp doanh nghiệp chủ động trên mỗi gói thầu thi công. Ghi nhận của phóng viên Vân Trang.
Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành một công trình đường giao thông thì nhà thầu thi công cần khoảng 8 chủng loại máy móc thiết bị chính và khoảng trên dưới 10 chủng loại máy móc thiết bị phụ trợ. Việc đầu tư đồng bộ các chủng loại máy móc thiết bị chính và phụ trợ sẽ giúp cho doanh nghiệp chủ động trong thi công cũng như là tạo lợi thế cạnh tranh trong ngành xây dựng.
Được thành lập từ năm 2001, ban đầu chỉ có rất ít máy móc thiết bị ngành xây dựng. Nhưng đến nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải đã trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh trong ngành xây dựng của Thái Nguyên. Điều này được tạo nên bởi uy tín và chất lượng trên mỗi công trình mà Hoàng Hải đảm nhiệm. Những năm qua, bên cạnh việc đầu tư về con người với trình độ chuyên môn cao, tay nghề vững vàng, đơn vị này đã không ngừng đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, phục vụ thi công và nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Năng lực của công ty được khẳng định bởi 28 đầu máy chính với tổng trị giá hơn 50 tỷ đồng phục vụ xây dựng giao thông, cầu đường cũng như xây dựng các hạng mục cơ bản, v.v. Trong đó, đáng chú ý có một số loại máy móc chuyên dụng công suất lớn như máy sóc PC450, máy ủi Komatsu D50 công suất 93 kW, máy lu Sakai SV510D lực nén 21 tấn, máy lu Ham 3.415 lực nén trên 26 tấn. Với sự đầu tư trên, doanh nghiệp đã hoàn toàn chủ động trong thi công các hạng mục, gói thầu đảm nhận. Doanh nghiệp này đã thành công với nhiều công trình lớn nhỏ ở trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên như đường DT258 Bắc Cạn, nâng cấp quốc lộ 4A Tân Thanh, Lạng Sơn và hiện đang thi công nhiều công trình, trong đó có những hạng mục công trình nâng cấp đường Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên. Trao đổi với ông Đoàn Minh Chí, phó giám đốc công ty được biết, từ khi thành lập đến nay, Công ty Hoàng Hải luôn cố gắng xây dựng giá trị doanh nghiệp bằng niềm tin và sự tôn trọng của khách hàng. Và hiện nay, trong thời kỳ hội nhập, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải tự nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. Do đó, Hoàng Hải đã không ngừng đầu tư, đổi mới, đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và máy móc thiết bị hiện đại.
Trong cái xu thế tương lai thì chúng tôi nghĩ rằng là cũng ngày càng phải đầu tư hơn đến thiết bị. Với lý do là ngoài đáp ứng về chất lượng công trình thì giảm giá thành để có thể có lãi cũng là một yếu tố quan trọng. Và điều đó không có thể thay thế đổi, đó chính là áp dụng những công nghệ, những thiết bị mới, thiết bị tốt, tính hiện đại cao và từ đó có thể giảm được chi phí giá thành.
Chúng tôi có mặt tại công trình trường mầm non Đồng Quang khi những công nhân của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng đã hoàn thiện phần sân trường bằng các loại máy móc chuyên dụng như máy ủi, máy xúc, máy lu và ô tô. Quá trình thi công để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình từ phía chủ đầu tư, doanh nghiệp đã huy động đầy đủ các chủng loại máy móc như ô tô, máy lu, máy ủi, máy trộn, máy đầm. Đến nay, công trình gồm các hạng mục chính như một nhà lớp học 3 tầng, một nhà hiệu bộ, một nhà thường trực, cổng, sân hàng rào và hệ thống điện, cấp thoát nước đã được hoàn thiện hơn 90%, được đánh giá đảm bảo chất lượng và tiến độ. Bắt đầu hoạt động từ năm 1993, từ chỗ phải đi thuê thiết bị máy móc, trải qua hơn 12 năm xây dựng và phát triển, đến nay Minh Dũng đã đầu tư đồng bộ hơn 30 chủng loại máy móc thiết bị với hơn 140 đầu máy hoạt động. Trong đó, ngoài những chủng loại máy cơ bản của ngành xây dựng, Minh Dũng đã đầu tư vào nhiều dòng máy nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ các công trình như cần cầu điện giúp vận chuyển vật liệu lên cao, máy kinh vĩ, thủy bình giúp định vị tim và mốc công trình đạt độ chính xác cao, v.v. Bên cạnh đó, còn phải kể đến các loại máy có năng suất cao hơn nhiều lần những dòng máy thông thường như máy lưu dung phục vụ thi công đường giao thông, máy đào công suất lớn, không chỉ phục vụ thi công tại doanh nghiệp mà còn cho thuê khi những doanh nghiệp khác có nhu cầu. Song song với việc đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, Minh Dũng cũng chú trọng đến nguồn nhân lực vận hành thiết bị sao cho đảm bảo an toàn và khai thác tối đa hiệu quả mà thiết bị mang lại. Ông Tạ Quang Kính, Tổ trưởng Tổ xe máy, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng cho biết thêm.
Chúng tôi là những lái xe, lái máy thường được đào tạo một cách bài bản. Trước tiên là thường xuyên kiểm tra máy móc, thiết bị trước khi vận hành để đảm bảo an toàn cho người cũng như thiết bị xe máy. Và hàng năm thì chúng tôi cũng được Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng mở những lớp tập huấn về nâng cao nghiệp vụ cũng như là sử dụng an toàn máy móc để cho nó hiệu quả hơn ở trong các công trình.
Trên đây chỉ là hai trong số nhiều doanh nghiệp xây dựng có tiềm lực mạnh ở Thái Nguyên. Thực tế cho thấy, nhờ chủ động máy móc thiết bị nên các doanh nghiệp có cơ hội nhiều hơn trong việc tham gia đấu thầu và nhận về cho mình những gói thầu lớn cũng như cơ hội kinh doanh được rộng mở. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh và nâng cao năng lực trong thời kỳ hội nhập.
Quyết định về việc thành lập các ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, căn cứ luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân số 85-2015-QH13, căn cứ nghị quyết số 105-2015-NQ13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, quyết định Điều 1. Thành lập 8 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 ở 8 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, gồm các ông bà có tên sau. Điều 2. Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại khoản 3, điều 24, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên ban bầu cử do trưởng ban phân công. Ban bầu cử hết nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sau khi Ủy ban bầu cử kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử và công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Điều 3. Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, trưởng phòng nội vụ, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Danh sách thành viên các ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Ban bầu cử số 1. 1. Ông Vũ Xuân Cường, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố, trưởng ban. 2. Ông Nguyễn Hữu Quang, phó trưởng phòng nội vụ thành phố, phó ban. 3. Bà Nguyễn Thị Bích Phương, phó chủ tịch Hội nông dân thành phố, thư ký. Các ủy viên gồm: ông Lương Quốc Hội, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Long thành phố. Ông Nguyễn Minh Hoàn, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Long thành phố. Ông Trần Thanh Hải, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quan Triều thành phố. Ông Ngô Thành Trung, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Vinh thành phố. Ông Nguyễn Văn Thi, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Bẩm thành phố. Bà Nguyễn Thị Minh Tám, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cao Ngạn thành phố. Ban bầu cử số 2. 1. Ông Phạm Văn Tuấn, trưởng phòng tư pháp thành phố, trưởng ban. 2. Bà Lê Thị Minh Thanh, phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, phó ban. 3. Bà Đới Thị Minh Phương, ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, thư ký. Các ủy viên gồm bà Nguyễn Việt Hà, bí thư Đảng ủy phường Tân Thịnh thành phố. Ông Trịnh Xuân Luyện, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh thành phố. Bà Trần Thị Hải Yến, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thịnh thành phố. Ông Nguyễn Đức Cường, bí thư Đảng ủy phường Thịnh Đán thành phố. Bà Nguyễn Thị Diện, phó bí thư Đảng ủy phường Thịnh Đán thành phố. Ông Nguyễn Hữu Long, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thịnh Đán thành phố. 3. Ban bầu cử số 3. 1. Bà Vũ Thị Nguyên, trưởng phòng dân tộc thành phố, trưởng ban. 2. Ông Bùi Mạnh Tuyên, phó trưởng phòng nội vụ thành phố, phó ban. 3. Ông Nguyễn Anh Tuấn, chuyên viên phòng nội vụ thành phố, thư ký. Các ủy viên gồm: ông Vũ Công Định, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng thành phố. Ông Nguyễn Văn Đông, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Xuân thành phố. Ông Trịnh Văn Hùng, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Triều thành phố. Ông Nguyễn Minh Tuấn, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Hà thành phố. Ông Nguyễn Ngọc Tân, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Cương thành phố. Ông Lê Thanh Long, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức thành phố. Ban bầu cử số 4. 1. Ông Trần Thông, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy, trưởng ban. 2. Ông Phạm Văn Tiến, phó Chánh thanh tra thành phố, phó ban. 3. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy, thư ký. Các ủy viên gồm ông Tô Hạ Sĩ, bí thư Đảng ủy phường Quang Trung thành phố. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung thành phố. Ông Nguyễn Hồng Sơn, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung thành phố. Ông Nguyễn Đình Chuyên, bí thư Đảng ủy phường Đồng Quang thành phố. Ông Trần Trung Tuyến, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang thành phố. Bà Nguyễn Xuân Thúy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Quang thành phố. Ban bầu cử số 5. 1. Ông Nguyễn Đắc Tuyến, phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, trưởng ban. 2. Ông Nguyễn Đức Hùng, phó phòng văn hóa thông tin thành phố, phó ban. 3. Bà Dương Thị Thu Thủy, chuyên viên phòng nội vụ thành phố, thư ký. Các ủy viên gồm ông Nguyễn Hữu Thăng, chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phan Đình Phùng. Ông Đặng Ngọc Sơn, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng. Ông Đào Mạnh Trung, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phan Đình Phùng. Bà Phạm Thị Minh Hiền, phó bí thư Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ. Ông Trần Nam Thái, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ. Ông Dương Khánh Trung, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hoàng Văn Thụ. Ban bầu cử số 6. 1. Ông Vũ Quốc Khánh, phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, trưởng ban. 2. Bà Lê Thị Thanh Hải, phó chủ tịch Hội Phụ nữ thành phố, phó ban. 3. Bà Trần Thị Thu Phương, chuyên viên phòng nội vụ thành phố, thư ký. Các ủy viên gồm: bà Hoàng Thị Hòa, bí thư Đảng ủy phường Tân Thành. Bà Nguyễn Thị Lan, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thành. Ông Ngô Văn Hòa, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tích Lương. Bà Nguyễn Thị Ngân, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tích Lương. Ông Nguyễn Minh Anh Dũng, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Xá. Ông Thân Văn Hậu, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Xá. Ban bầu cử số 7. 1. Ông Ma Quang Đăng, Chánh thanh tra thành phố, trưởng ban. 2. Bà Đinh Thị Nhượng, phó trưởng ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, phó ban. 3. Bà Nguyễn Thị Kim Trung, chuyên viên văn phòng Hội Cựu chiến binh thành phố, thư ký. Các ủy viên gồm bà Phạm Hoàng Ngân, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng. Ông Nguyễn Thế Thuận, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Túc Duyên. Ông Nguyễn Huy Hoàng, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Túc Duyên. Ông Dương Sơn Hà, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Lập. Bà Trần Thị Thu Hiền, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập. Ông Vũ Anh Tuấn, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trương Vương. Ban bầu cử số 8. 1. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận Thành ủy, trưởng ban. 2. Ông Ngô Danh Thùy, Phó trưởng phòng kinh tế thành phố, phó ban. 3. Bà Đào Thị Kim Anh, chuyên viên phòng tài chính kế hoạch thành phố, thư ký. Các ủy viên gồm bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hương Sơn. Ông Vũ Tân Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hương Sơn. Bà Trần Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Thành. Ông Đoàn Mạnh Thái, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trung Thành. Ông Trần Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cam Giá. Ông Tạ Quang Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cam Giá.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm, tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ, vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên - Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động. Trên xe có Wi-Fi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo Internet và truyền hình siêu tiết kiệm với Internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 Mbps trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3 triệu 500 nghìn đồng, giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo Internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Thông báo về việc tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2016. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng thi vào các trường Công an Nhân dân năm 2016 như sau. 1. Thời gian đăng ký sơ tuyển vào giờ hành chính các ngày từ ngày 10 tháng 3 năm 2016 đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2016. 2. Địa điểm đăng ký, phòng tiếp công dân của Công an thành phố Thái Nguyên, số 27, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Về đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký dự thi, Công an thành phố đã thông báo đến các trường trung học phổ thông, Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hoặc thí sinh có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tuyển sinh của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ 02803 855 497.
Thông báo mời dự hội trường nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống nhà trường. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến Anh Hùng, được sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống nhà trường 13 tháng 3 1946, 13 tháng 3 2016. Nhà trường trân trọng kính mời các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thế hệ học sinh đã giảng dạy, công tác và học tập tại trường về dự lễ hội kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. Thời gian 8 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2016. Địa điểm: Trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thông báo này thay cho giấy mời, nhà trường rất hân hạnh được đón tiếp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.